ครับเชิญพี่ไทยvới cô với đạo hữu với Phật tử. Hôm nay là lần giảng kinh thứ 27 của chúng tôi về Quy Nguyên Tịch Chỉ, và lần thứ tư của quý vị tại chùa Định Lục ở Houston, Texas. Và mấy hôm nay trong những thời giảng của chúng tôi thì quý vị cũng đã thâu thập ít nhiều, và có lẽ là cái câu hỏi thì ngày mai quý vị sẽ hỏi. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng một số quý vị mong muốn được trả lời, cho nên tôi xin trả lời tiếp tục một số cái câu hỏi mà hồi sáng. Bây giờ vẫn còn ở nơi chúng tôi. Thì thời giảng này là thời giảng cuối của chúng tôi, và sáng mai thì tất cả bốn vị bốn thầy giảng sư đều có mặt ở tại cái điểm này để mà trả lời những thắc mắc của quý vị. Thì cái sáng thì cái phần trả lời đã xong. Tuy nhiên có một Phật tử hỏi là khi đọc kinh Luật Luận làm cách nào để biết lời nào nên tin, lời nào nên suy nghĩ thêm. Thì kinh tiếng Phạn là Sutra, tiếng Tàu dịch của là Tu Đa La. Thì trong kinh có nói là nhất thiết Tu Đa La giáo như tiên nguyệt chỉ, tức là tất cả kinh điển của chư Phật xưa nay cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chân lý, nói như trong kinh Viên Giác đã nói, sáng suốt hoàn toàn, và ngón tay chỉ là phương tiện. Thế chúng ta đi vào phương tiện, chúng ta đi vào chân lý. Trong Đại Trí Độ Luận có nói như thế này: có một tu vàng rất là lớn. Vàng thật là hiểu hiểu sáng mấy cái gì à, thế thì tôi không có rành lắm. Thì có một số vàng rất là lớn đựng trong một cái túi thật là dơ. Bây giờ chúng ta lấy vàng hay là lấy túi? Nhưng nếu không có túi thì không có vàng. Phật tâm của chúng ta ở trong một cái thân thể bất tịnh như thế này, nếu chúng ta muốn có được vàng, tức là Phật tánh của mình, giống như vị thiền sư người Nhật nói là Kinonakanihanaga vì Sinonakanihiga, tức là trong cây thì có hoa và trong đá thì có lửa. Nếu cây mà về mùa đông quý vị thấy là trời Houston, là trời đất Đức, chúng ta tưởng là nó chết, trên thực tế thì xung sang hoa lá nó đổ. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy những hoa rất là đẹp. Tại vì khi mùa đông chúng ta nghĩ là không có hoa, nhưng hoa là Phật tánh sẽ hiển lộ khi nào, khi mà chúng ta đầy đủ cái điều kiện ắt có và đủ. Cũng giống như trong đá có lửa, nếu chúng ta để hai hòn đá xa nhau, chúng ta sẽ không bao giờ có lửa. Chúng ta không có bổn phận cọ sát vào với nhau, chúng ta mới có lửa. Vậy thì Phật tánh của chúng sanh cũng giống như lửa sẵn có trong bản chất của đá, nhưng mà tại vì chúng ta không cọ, không sát, không trà cho nên chúng ta chưa thành Phật. Bây giờ nếu quý vị đi vào rừng, chúng ta không mang lửa theo, chúng ta phải làm gì? Cây tươi cũng được, không cần cây khô. Cây khô có thể là những người tu lâu năm, giống như cây khô đã mục, đã đến độ. Cây tươi với vị cà nó vẫn có lửa như thế. Tức là mấy người tu sơ sơ thì cũng sẽ thành Phật sơ sơ. Thế bây giờ cái gì cọ sát giữa hai thân cây lại với nhau thì tự nhiên lửa nó sẽ sanh. Giống như sáng nay quý vị tụng lên, quý vị hiểu gì không? Không. Tại sao không hiểu? Tại vì cái tần số của quý vị, của chúng ta, cái tần số của Phật mở không đúng, giống như mình mở đài radio vậy thôi. Nếu mà mình mở không đúng đài thì nó sao? Nó rè. Cho nên đài của mình với đài của Phật nó đang rè nhau. Nhưng ngày nào đó mình vặn trúng đài thì sao? Sẽ hiểu, sẽ có một ngày như thế. Thế thì nào giống như lửa trong đá hay trong cây, nó cũng giống như hoa trong cây, tất cả chúng ta ai cũng đều có. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đang có cái Phật tánh đó để trở thành một vị Phật trong tương lai. Cho nên chúng ta không có cố gắng để lau chùi cái Phật tâm và Phật tánh của mình để nó trở thành, chứ nó vẫn nằm đó chứ nó không đi đâu. Rồi thì chúng ta đang đi trong một đêm tối, nếu có một người hủy cho mình cần một cái ngọn đèn, một ngọn đuốc, mà gặp một người hủy ta đưa mình ngọn đèn, thì bây giờ mình lấy đuốc hay là nó tại vì cái người hủy nó tôi không lấy đèn, lấy gì? Lấy cái đèn để mà quý vị thấy rõ là nếu không có người hủy thì mình không có ánh sáng. Cho nên chúng sanh trong thế giới Ta Bà này, tất cả chúng ta người tu lẫn kẻ tục đều có cái thân gọi là mắt tịnh, nhưng mà trong cái thân đó chứa đựng một cái tự tánh giác ngộ để trở thành Phật, cũng giống như là cái ngọn đuốc ban đêm đối với một cái kẻ lữ hành cô độc trong đêm trường. Nhưng mà đa phần thì chúng ta chấp vào những cái sự có, sự thấy, sự nghe, chúng ta biết nó là, ta nghĩ nó là đúng, nhưng trên thực tế thì nó không có đúng. Có một người mù thì ta hỏi một người sáng mắt rằng: chị ơi, cái màu trắng là màu như thế nào? Người sáng mắt mới nói như thế này: em ơi, cái màu trắng là cái màu mà nó đẹp như tuyết vậy. Cái người mù mới hỏi: thưa chị, cái màu tuyết là màu gì vậy? Nhưng mà chị mới nói: cái màu tuyết nó trắng như là bông mà. Cái người mù không thể hiểu được. Thì trong lúc đó một con thiên nga nó đang đi ngang qua, thì bà chị nó nè, cái màu trắng nó giống như là màu trắng của con thiên nga này. Thì trong lúc đó thì con thiên nga nó chạy bay ngang qua, nó kêu quạt quạt quạt. Thế thì người mù nó em hiểu rồi, màu trắng là màu quạt quạt quạt. Câu chuyện này là gì? Tất cả chúng ta là kẻ mù đối với giáo lý Đức Phật. Người mù thì thấy gì? Thấy màu đen, thấy màu đen. Người màu đen ra họ không thấy gì hết. Cũng giống chuyện con rùa và con cá. Một hôm con rùa nó đi lên trên không, rồi nó về dưới nước, nó kể với chị cá mình: chị ơi, hôm nay em lên trên mặt đất em thấy kẻ mặc áo xanh, người mặc áo đỏ, kẻ đi qua đi lại. Con cá nó làm sao mà có thế giới như thế được? Nước đối với cá là sự sống, nước đối với Long Vương là thiện tinh, nước đối với thiên thần là pha lê, nước đối với người là gì? Dùng để uống, để tắm. Bây giờ cho mình ở dưới nước mấy tiếng hồ ở được không? Không, đem con cá lên ở trên bình thường nó vẫn không ở được. Vậy thì tất cả chúng ta đều là những kẻ phàm phu, mà sự hiểu, sự biết, sự thấy, sự nghe của chúng ta cũng giống như người mù, và chúng ta cũng giống như con cá ở dưới nước vậy thôi, chúng ta không biết được ngoài nước ra còn có những thế giới chỉ toàn là không khí, và cũng có những thế giới vô lượng chư thiên mà các vị Bồ Tát không cần phải có không khí để sống nữa. Nơi đó là những thế giới an vui tịch mặc của chư Phật, của chư vị Bồ Tát. Và bây giờ ta theo gì? Theo kinh, theo luật luận. Cái nào là đúng, cái nào là sai? Đức Phật nói như thế này: đừng tin một điều gì Đức Phật đó dân làm mặc lợi, dầu điều đó là điều đã được bao nhiêu đời truyền tụng. Đừng tin một điều gì, dầu điều đó là điều mà đã được bao nhiêu đời lặp đi lặp lại. Mà hãy tin một điều gì, điều đó đã qua thể nghiệm sự kinh nghiệm của chính bản thân ngươi. Vậy thì kinh nghiệm của đạo hữu là gì? Kinh nghiệm của các vị là gì? Cái vị nghe giáo lý về đâu có ai cũng hiểu là tất cả đều cùng một cái ý nghĩa, giống như là người A, người B, người C giống nhau nghe đó. Vậy cho nên phải qua cái kinh nghiệm của bản thân mình, nó rất là quan trọng. Đức Phật không cần tin Ngài. Cho nên Đức Phật nói là tin ta để có hiểu ta, mà tin ta không hiểu ta, tức là hủy bán ta. Nhưng mà hủy bán Phật không có tội, mà hủy bán một người mới phát Bồ Đề Tâm đi vào trong cửa đạo, tội có thể xứng địa ngục A Tỳ. Tại sao vậy? Giờ mình chửi Phật, Phật nó ngồi trên bàn leo xuống cự nữ là mình không? chửi một người bình thường mới phát tâm đi chùa, họ chưa biết gì về đạo hết, mà họ chưa phát Bồ Đề tâm mà mình đã nói xấu thế này thế nọ, thì mình làm cho cái người đó mất đi cái hạt giống Phật, mình có tội nhiều hơn là chữ Phật. Ngày xưa có một câu chuyện như thế này, có hai vợ chồng bà La Môn. Ông rất là cao ngạo giàu có người con gái rất là đẹp. Một hôm Đức Phật đi về cái xứ gọi là Pana, tức là gần Tỳ Xá Ly, thì hai bà lâu nay đang chuẩn bị là cán rễ, thì ông ta gặp Đức Phật rất là mừng, sợ hôm nay tại sao có chàng trai nào đẹp dễ sợ, tướng hảo quang minh, thôi thì mình đem con gái của mình gả cho ông này. Thế thì lúc bây giờ Đức Phật không có nói gì hết, thì ông chồng vừa mừng về kêu bà vợ mình dẫn con gái lên. Bà vợ cũng rất là đúng ý, tại vì thấy Đức Phật rất là đầy đủ tướng tốt cũng như là đầy đủ đức hạnh. Thì Đức Phật mới nói như thế này: đối với ta, những cái gì thuộc về sắc dục và ý dục, ngay cả là nhiều cái dục khác của thế gian, ta đã trải qua trong vô lượng kiếp, và kiếp này ta quyết thành Phật, cho nên ta coi nó không ra gì. Thì người con gái đó là người con gái giàu có và rất là hãnh diện, cho nên dặn cái lời của Đức Phật và thề rằng: nếu tôi là vợ một người mà giàu có là có địa vị thì tôi sẽ trả thù ông. Phật cũng vẫn còn có trả thù như thế. Vậy cho nên sau đó thì bà ta làm vợ lẽ của vua Bibisala, của vua Tằng Bà Sa La. Thì Đức Phật lúc bây giờ thì ngài ngồi thiền, khi mình bả chửi không nổi, bà dẫn đến 500 người đàn bà chửi. Bây giờ một người trong nhà nó đã thấy đủ rồi, mà 500 bà nó là thôi ớt. Thì bà đâu có chửi là ông Cồ Đàm ơi, tay đọc Đức Phật là ông Cồ Đàm, Gotama tức là Cồ Đàm. Ví dụ mình là tay đó thì nó kêu đi đọc hay chửi à, thì kêu ông Cồ Đàm ơi, ông Cồ Đàm ơi, tại sao đi tu bỏ vợ bỏ con rồi cái này kia, thế ông không thương tôi cái này nọ. Ông bà với 500 người nó chửi mỗi mày, chửi cái một ngày mỗi mày. Cái gì bà mới hỏi nè: thưa ông là người hay là gỗ đá? Thì Đức Phật nói ta là người nhưng không phải là giống như bao nhiêu người khác. Thì hỏi cho tôi giữ mấy ngày nãy ông nghe gì không? Này mấy ông nghe ở nhà chắc nghe thường quá. Thế thì Đức Phật nói như thế này: bây giờ tôi hỏi bà, nếu nhà bà có một đám giỗ, bà mang cổ đến bà biếu cho người ta mà người ta không nhận, thì cái mâm cổ đó về ai? Thì bà nói thì về cái người biếu chứ về ai, về tôi. Thì Đức Phật nó cũng như thế đó, mấy ngày rồi bà chửi tôi với 500 trẻ nữ chửi tôi mà tôi không nghe, xin trả lại cho bà. Rất là tự nhiên. Còn mình người ta chưa nói đó là mình đã nổi giận đùng đùng mà. Chúng ta phải tự tốn, chúng ta phải tự nhiên. Và là Đức Phật tăng tiếng Pháp, tự nhiên có một người đàn bà mang cái bụng giữa tới. Thật lớn vô oan cho Phật, cái chỗ dưới nước đó bây giờ vẫn còn. Người đàn bà đã xấu hổ quá cho nên xuống tự tử ở trong vườn thì viên tịnh xá. Trong lịch sử Đức Phật đó có một người đàn bà là mang hương đổ một cái bụng rơm thật là lớn tới đứng trước Đức Phật. Thì nó: ông lấy tôi mà bây giờ bụng tôi lớn như thế này mà ông không có lo lắng gì hết. Các vị Bồ Tát thì nhìn biết rằng đây là ma giả làm Phật, chứ không phải là người thiệt. Nhưng mà các vị Thanh Văn A-la-hán thì sống sang lắm. Tại sao thầy mình làm vậy, tại sao Phật mình làm vậy, kỳ quá. Cái gì trời để thích mà hiện ra con chuột trắng cắn cái bụng và ta, cái tự nhiên nó đổ xung đông ra trước mặt mọi người. Thế rồi bà xấu hổ có nhảy xuống cái giếng tự tử. Là quý vị thấy Đức Phật cũng nói là rồi có một câu chuyện thiền cũng dịch như thế này. Có một vị thiền sư tu hành rất là đàng hoàng, nhưng mà trong làng là có một cô gái không có đoan chánh. Thì cô ta tư tình với ai không biết, nhưng cái bụng càng ngày nó càng lớn lên. Thì cha mẹ nó hỏi là tại sao như vậy, mình là gia đình danh giá mà con như vậy. nó dạ bí qua mới chị nó kêu ba mẹ là tại cái ông thầy chùa ở trên chùa, thì cha mẹ làm dữ nó mang con gái của mình lên chùa, nó tại sao ông tu hành không mang tu hành mà lo những cái chuyện gió tanh như vậy. Thế thì ông thầy ông nói thế à, sau khi cái nàng con gái mà không đoan chánh đó sinh nở ra thì mang con đem gửi cho chùa, ở vị thiền sư đây mỗi ngày mỗi buổi sáng đều bồng đứa nhỏ để đi xin sữa, nuôi đứa nhỏ thật là lớn khôn và rất là đẹp. Thì cô ta mỗi ngày như vậy đều có cái sự hối hận, nó cắn sức lưng tâm không có chịu nổi. Thì nó thú thật với ba mẹ, thú thật với ba mẹ là cái người con đó không phải là con của vị sư ở trên chùa, mà đó là con ngoan của con quán người ở trong nhà. Thế thì người đàn bà đó mới lên chùa, mới thưa vị sư rằng thôi bây giờ cho tôi xin lại đứa con, đứa con đó không phải là đứa con của ngài. Thì ngài nói là thế à, vậy thôi, con cái không cần biện vật, vì còn biện vật là nhân ngã chưa thích xả. Nên trong kinh nào lại kinh Phật nữa mà à, luận bảo vương tam muội là mười điều tâm niệm tụng nó cũng giống vậy, cái oan thì kính cũng giống vậy thôi. Và vậy công chúa nhìn thiện trong cuộc sống này chúng ta hỏi cái gì là để mình có thể tin được, cái gì có thể không tin được, cái gì là đúng và cái gì là sai. Tôi có trả lời những cái đạo hữu là tên Đan Lát Tây Sơn Nguyễn Huệ đối với Nguyễn Ánh Gia Long thì Ngụy Tây Sơn cũng như cộng sản kêu những người mà bỏ nước ra đi là Ngụy Quyền, Ngụy Quân. Ngày xưa được quan tâm ta gì hết ta, nhưng bây giờ thì khác lắm. Cái gì đó bây giờ là yêu nước mà có một câu hay lắm, kêu là Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều, trong ba Việt ấy đáng yêu Việt nào. Việt Minh tuổi đã lên cao, Việt Cộng tuổi đã xanh sao gầy mòn, Việt Kiều tuổi hãy còn non, đáng yêu đáng quý như con trong nhà. Ngày xưa mình là phản quốc, bây giờ là cục tục xa ngàn dặm, nhưng mà tôi chưa tin người cộng sản nói đâu. Họ tại sao không về nước 32 năm mà? Đại sứ cộng sản ở Bonn cho người nói chuyện tôi nói, bao giờ người cộng sản làm cho tôi tin tôi sẽ về nước. Vậy thôi, quê hương và ngút ngàn trong sâu thẳm có tâm thức, nhưng mà tôi chưa tin được người cộng sản. Khi nào người cộng sản nói nó làm giống nhau á thì tôi sẽ tin. Còn quý vị, trong quý vị ai có khả năng về, có cơ hội về, có điều kiện về, cứ việc về. Mình về để đi liền với chế độ tự do, cái xã hội tự do, cái nhân bản của con người nó là gì. Còn người nào không đáng về thì không nên về, không cần thiết để về. Cái đó là cái chuyện là ai có cơ hội thì chuyện là chúng ta, nhưng mà người nào không có cơ hội cũng như không nên về. Bây giờ tôi về Hòa Thượng Minh Tâm, về Hòa Thượng Hội Giác về thì cũng rất là long trọng, đến Tăng Thân Nhất Trải Thảm Đỏ Đàng Hoàng, lấy mặt xe tét vô nhà tù Phan Đăng Lưu. Thời cộng sản cũng tốt hay lắm. Vậy thôi, chuyện đó thì chuyện bình thường. Ngụy Tây Sơn, Nguyễn Ánh Gia Long nói như vậy. Nhưng mà vua Quan Trung đại thắng quân Thanh đối với dân tộc Việt Nam, Quan Trung là gì? Anh hùng dân tộc. Ngày xưa vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con mình là Trần Anh Tông để đi tu làm Thái Thượng Hoàng. Ông ta là một quốc sư, ông ta là một thiền sư, ông ta là một vị vua, mang thân mình để đi ngoại giao với chúa, với vua Diêm Thành, và gả con gái của mình là Huyền Trân công chúa. Đây một tấm thân bồ liễu mà còn đổi được hai châu Âu và châu Lý. Bây giờ cả một đảng cộng sản Việt Nam không tài vô học, bán đất nước để mà tiêu xài riêng cái cá nhân mình. Cái đó lịch sử sẽ phê phán. Tuy nhiên là chúng ta thì người tu thì không phải là nhiều người á, người ta nghĩ là quý thầy muốn làm chính trị để đảo chế độ này, để đảo chế độ kia để mà lên làm vua. Nhưng mà chính mình trong lịch sử biết bao nhiêu ông vua đã từ bỏ ngai vàng đi tu, chứ chưa có một người tu nào bỏ địa vị tu hành của mình để làm vua làm tổng thống ấy. Bạn thấy rõ điều đó, lợi dân người ta không có màng đâu. Nếu màng thì bạn hạnh thiền sư là thầy của vua Lý Cung Ngũng thì nó thôi, con để thầy lên làm vua cũng được. Thảo đó này Lý Cung Ngũng cũng nhường cho, đâu cần phải là tranh danh đoạt lợi mà. Bây giờ người ta hiểu cái ý nghĩa nó sai, chữ chính trị á, những người kêu là xê gì, những tàu kêu là chân sự. Thế thì chánh là chánh sách, trị là trị dân, giữ gìn bờ cỏ, giữ gìn phát nước một cách chân chánh. Tôi nghĩ là người tu vẫn có quyền giữ như thế, không nhất thiết phải là những người bình thường. Mà thế nào là chính trị? Ăn cơm cũng là chính trị, uống giọt nước của Mỹ Quốc này cũng là chính trị. Cái chính trị của Phật giáo không phải là tham danh đoạt lợi, bá quyền bá chủ, nó không phải thí nghiệm. Nên không có sợ cái gì trong cái vấn đề chính trị. Đó là một cái ý nghĩa mà mình tin như thế nào là đúng, và thời nào nó là đúng. Nó đúng với thời đó, mà sao thời này sao nữa nó sai nữa. Cũng giống như là sáng đi chứng minh của toán học không vậy. Dưới tiểu học thì nó đúng, nhưng mà lên đại học thì nó sai, lên cao học không sai. Bây giờ quý vị biết, bây giờ mình chứng minh hai đường thẳng thì sao? Song song quả, không bao giờ gặp nhau, nhưng gặp nhau ở vô cực. Mà bây giờ đó khoa học người ta tiến bộ đó, mình thấy có hình tròn, hình vuông, hình này hình kia, chứ tất cả đều là mặt phẳng. Là cấu tạo của những ly ti phân tử, những cái trần sao vật trong Phật giáo, trong Hoa Nghiêm Kinh đó, nó là trùng trùng duyên khởi và trùng trùng biến hiện. Từ thức nó biến hiện ra thế giới này và tất cả của tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên mình phải hiểu cái lý nhân duyên sanh của đạo Phật thì chúng ta giải được hết tất cả những bài toán ở trong cuộc đời này. Thì luận cũng thế thôi, kinh luận luận bây giờ nói cái nào là đúng, cái nào là sai. Chỉ nhiên chúng ta không thể tin cái đó là hoàn toàn đúng. Bây giờ anh làm một luận án tiến sĩ hay là làm một luận án cao học chẳng hạn, bây giờ mình so sánh người đó nói xử như vậy, nói xử như người A nói vậy, người B nói vậy, người C nói vậy, và ý kiến của tôi là như vậy, thì ý kiến của tôi cũng chưa chắc nó đã là đúng hoàn toàn. Cho nên Phật nó đừng cứ tin, dầu lời đó là lời của Đức Phật, nó rất là rõ ràng. Vậy thì tin như thế nào? Ở đây trong sự tương đối đó, mình có thể tin được, tin người, tin ta. Trong kinh Hoa Nghiêm nó là tín vi đạo nguyên công đức mẫu, niềm tin là sinh ra chư Phật. Vậy mà người nào không có niềm tin thì người đó là vô vọng. Cho nên Đức Phật nói là ta sẽ đổ hết tất cả chúng sanh, ngoại trừ những người nào không có nhân duyên với ta. Cũng như mang cảnh sát ra đường thì ông giải quyết chuyện ngồi về dễ lắm, nhưng ông về nhà không sao, giải quyết chuyện nhà không sao. Câu hỏi sau dài hơn con không kết được, con xin phép đọc lên, xin thầy cho phép con. Thôi bây giờ cho phép lên đọc đi. Lên đây này nói cho nó đôi, nó ra ban thốt.
Kính bạch thầy, con có một câu hỏi thân kính, xin thầy quan hệ giảng giải dùm cho con. Và cầu nguyện và chú nguyện khác nhau như thế nào, và khi nào sử dụng cầu nguyện và khi nào sử dụng chú nguyện? Thầy đi thật Phật.
Vậy đâu có dạy gì đâu. Cầu nguyện, cái gì thường thường mỗi năm về nhận xét cầu an này, cầu siêu này, mấy dù lễ đấy nè, rồi quý vị có lễ trả lại không? Thì cũng có người có gỡ, có người không gỡ, có người nó cầu hoài mà thôi đâu có an gì đâu. Không có gì cần cầu hoài cũng không siêu hết. Ở đời nó nói là linh từ ngã, mất linh từ ngã, linh hay không linh do mình. Tôi kể câu chuyện thật, ở đây hai người Quảng Nam bây giờ đây quá. Một, hai, có hai người. Hiện nay có thật năm 1963 ở tại Quảng Nam. Tôi nói là người tôi hỏi là lý do là những cái gì nó có bằng chứng như thế. Thế thì năm 1963 đó có một phi công Mỹ người ta bay lên trời. Thì có người ta chụp một đám mây, trong đó có hình của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là đẹp. Thì dưới hình này là có một cái bầu nước tên là bầu Huyền. Thế thì người ta tin rằng nếu mà ai uống nước này á thì chữa lành hết tất cả các bệnh. Mà thật như vậy, có người câm 30 năm nhờ uống nước đó uống cũng hết. Có người hủi, người cười, người đuôi uống đẹp sáng mắt. Thế thì trong làng tôi á, hồi đó thì tôi năm 1963 thì tôi 14 tuổi. Thế thì và tôi đã biết nhận định để tôi đi gia đình Phật tử. Thì lúc bây giờ thì trong làng tôi có một cái gia đình cũng quen biết với gia đình chúng tôi. Ông cha thì không có tín tâm đến Phật giáo, nhưng người mẹ rất là tín tâm. Cho nên nói là một hôm thì bà mẹ nó kêu ông chồng là nói: ông ơi, thế ông vì tôi bao nhiêu thuốc nam thuốc bát chữa nó không hết, bây giờ nghe nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện trên bầu Huyền, bây giờ ông hai cha con ông ngày mai lên xin nước về cho tôi uống. Thì cái người chồng vốn là không có tin, nên hai cha con đủ đi chơi suốt ngày, tối nó rồi về vô trong ảnh nước của mình múc hai chai. Múc hai chai xong rồi cái đòi nó chờ tôi cho con tôi đi mệt quá, giờ này mới về tới đây. Thì bà nói hai cha con múc được mấy chai, tôi múc được hai chai, nó thôi bà ráng uống. Thì đem ba đó bà uống được hai chai. Thì sáng hôm sau ông chồng hỏi chứ bà thấy sao bà? Nó trời, nó tôi thấy nó khỏe quá. Nó đấy uống xong hai ca rồi hết bệnh. Cái này là cái gì? Bác sĩ chữa thân bệnh là phần chính, nhưng mà tâm bệnh quan trọng hơn là thân bệnh. Người bệnh nhân đấy, bác sĩ không những chỉ chữa thân bệnh thôi mà phải chữa tâm bệnh đó. Đấy, nhiều người ta người ta đang bác sĩ đẹp trai chăm sóc ngon lành đấy, ta tới chữa mà hết bệnh. Cái đó nó rất là quan trọng, nó là về tâm lý học mà. Cái này niềm tin là gì? Cái bạn có tin sai mà nó vẫn đúng như thường. Thầy vì bạn chỉ biết Quan Tham Bồ Tát thì bạn biết chồng là ai hết. Bạn vượt qua cái sự gọi là đối đãi của vị vương, khi nên bạn thành tựu đức tin. Bà nhà chỉ cần niệm Phật về Tây Phương, chứ mà ông bác sĩ, ông thạc sĩ, ông tiến sĩ nó thao thao bất tuyệt, nhưng thực sự có thể đi xuống địa ngục an thiền. Tại vì cái niềm tin của mình đang rất là mạnh. Rồi bây giờ tôi kể câu chuyện đó mình Úc. Câu chuyện này vui. Có một nàng con gái ấy, tại chùa Phước Huệ, tại Sức Minh thì mà thường Phước Huệ trụ trì. Thời của tôi thì hòa thượng Tiến Tịnh làm tăng sự. Thời của quý vị sau này thì hòa thượng Tắc Phước, rồi bây giờ là hòa thượng Phước Huệ làm tăng sự. Thì cửa chùa đóng ban đêm, cho nên sáng sớm có một cô giáo trung niên thì cô ta đến bấm chung chùa. Tôi hỏi rồi, mới hỏi chứ cô đi đâu giờ này. Thế thì cô ta có trả lời là dạ con đi xin xong chùa này tắt xong.
Dạ
con không có bà em không có rồi không coi đi tay. Thế thì họ đừng có mở cửa qua năm xong cho con ta đi xin. Nói cái con bộ cô tin xong lắm là cô đi giờ này, con nói dạ con tin lắm cho nên giờ này không có đi. Thì sau khi cô xin xong rồi, cô rất là mừng, mừng rỡ hớn hở. Cô nói thầy ở được rồi. Rồi tôi mới hỏi được cái gì, cô ta mới kể con là người Thiên Chúa giáo và là Phật giáo. Nhưng lâu nay á, từ năm qua thì vợ chồng con nó đục đục lắm. Thì chồng con thì nó đi có bộ khá, còn con thì được một ông chàng như là ông thương con. Nhưng bây giờ con không biết là nên lấy ai, thì bây giờ Phật cho rồi đó. Thì thầy hỏi cái Phật cho làm sao? Trong xăm nó cái gì cũ rồi bỏ đi.
không hiểu nào mà tử được bất kỳ. Người mẹ mang thai con có thể biết từ ngày nào sinh ra con mình, nhưng mà sự chết thì không có biết được ngày. Nó mai ngày thọ tử rồi tùng dịch thôi, để cho tôi ngày mốt chết nữa. Không, xin phép thần tử nó mang thai. Vậy thì đám ma đâu có cần có là ngày tốt, không phải ngày tốt, còn bấm tuổi ngày tuổi mà. Thực sự không cần. Nhưng mà tại sao chúng ta không coi? Từ coi cho người còn sống với ăn ngủ, ăn ngủ. Giống như đám cưới mà không có ngày, không có tuổi nhận, không bị hợp với đình chung, thì tốt xử mùi tiếng đồng này dần vậy đó. Tâm kiến thiền thì dần xử nhận ở tốt hợp mở mùi. Cái người đâu học mấy này mà rồi Phật tử cứ biểu là nhà thầy cô nhỏ nó cũng đâu biết có hay là đừng đâu biết có được. Nó nói thôi nhà cái biết của thầy thì có. Nó nói thì có thì có. Không có đó, mà về lục đục với nhau ấy, thì bà thì chỉ âm lắm ấy. Ông không nghe lời tôi không có coi tuổi cho nó tuổi đến vậy nó khách khẩu nó tự nhau mà. Còn nếu mà cứ coi nhau mà cứ mà nó cứ chửi nhau đi nữa thì cũng yên tâm là việc đó nè. Chúng ta có làm những việc trong cuộc sống rồi lắm. Yên tâm là trong cái đức tin. Vì vậy cho nên sanh tiểu hạnh tử bất kỳ cái nguyên tắc thực sự khi chúng ta có chánh tín á thì tất cả những cái này chúng ta không có cần. Nhưng mà khi còn những người mê tín nói như một ngũ tổ hằng nhẫn đang đưa lục tổ hàng năm qua đời, khi con mê thì thầy độ, nhưng khi con độ rồi thì con tự độ đến con. Nó vậy. Thế thì cái câu hỏi của cô Vi hết, khi nào là cầu nguyện và khi nào là chú nguyện? Chúng ta có cầu an và cầu siêu. Một người sắp lâm chung chúng ta cầu siêu cho người đó. Một người già nó không có cây gậy họ có thể đi được. Sự cầu nguyện là trao cho họ một cây gậy tinh thần, họ đi nắm sẵn vững vàng hơn. Vậy đó mà chính họ có thể đi. Còn cầu siêu nói gì người Phật tử suốt ngày người suốt đời không có đi chùa gần chết nháo nháo cầm cái điện thoại đi chùa ông thầy ở tới chồng cũng chuẩn bị thế đó anh cũng đang làm gì người gọi rất là gấp 1-2 giờ đang đúng gọi cho được ông thầy nó bình thường không gọi bằng sao gọi 1-2 giờ đang tính chết mình thầy thực sự nó tính đó thực sự nó tệ tu là trong lúc sống nhưng mà lại chết tu dĩ nhiên Phật đó anh minh đà tôi mua đường thọ tôi mong mua đường thọ là chúng tâm bất loạn mà niệm Phật thì Đức Phật cho đến niệm Phật xong thì chúng ta hiểu được điều đó. Nhưng mà thực sự khi đó mà không có cái tâm để mà cái gần của việc nó đến thì chúng ta không có đầy đủ cái sáng suốt để mà hướng về được chẳng dưới tên không được đạt. Mặc dù thì chúng ta có tùy tụ băng như thế nào. Rồi có nhiều người thì khoáng tán như chúng ta. Giao 200, 300 nhà này cũng tụng công sức. Mấy ngày đầu thì buồn dữ. Lúc nào cô cậu trẻ mà có chồng chết cho vợ chết như cô tôi quan sát thử coi thử là cái người này họ buồn đến đâu và họ vui đến đâu. Cho nên tất cả những gì trong thế gian này đều không thực tướng. Tôi quan sát lại từ những cái đám ma á, trời ơi mấy cô này có thể chết theo chồng những người. Và là có những người chồng nó thương vợ đến nỗi mà muốn nhảy xuống luôn những việc đó mà chôn luôn cũng được. Không biết bao nhiêu nước mắt sau thì cũng còn đi tới chùa để cúng tụng, tới tuần thứ ba thì cũng còn tới một chút tuần thứ tư thì chùa thì họ tới ở đúng là tới để nó có chịu. Đến tuần thứ bảy là dẫn một người đàn ông rất là đẹp trai thưa thầy đấy là bạn trai của con. Để cái đó là cái mới 49 ngày thôi đâu có xa lạ nên chắc định để sẵn con trước nữa. Làm sao mình nhanh quá vậy? Mới ngày nào lúc mắt vẫn còn đây giờ đó mình giới thiệu đây là bạn của con. Cho nên tôi thấy thực sự cái cuộc đời nó là một cái tường diễn dịch qua nhiều nhân vật khác nhau. Thì chúng ta phải thấy cái thực tướng của nó là thực tướng của nó là khổ đau, thực tướng của nó là trầm luân, thực tướng của sự mất là đoạn lạc, thực tướng của sanh tử luân hồi chúng ta phải ý thức. Cho nên sanh tử được sự đại năng như nó là chúng ta phải biết nhìn cái mặt thật của nó, không phải là cái mặt thoáng xong tôi mới lên đài truyền hình SBN đang bên Santana mà trước khi lên truyền hình quý vị biết làm gì không? Cái tôi hỏi chị Kiều diễn viên nó tại sao phải làm này, thì nó nếu mà thằng nó đến nay nó mặt nó đến giờ nó đi về nào nó cũng tán rồi sáng mình chết thì nó đang tán nhưng mà thôi thì theo những người đề nghị thì không mang kia đánh đúng thứ cái gì nhớ mà ở đại diện mình SBI nó biết là đang mở được không thì không có nửa đúng không luôn mà đúng đời nó là một tấm tuồng nhưng mà đừng có nói là thật thật sự không có thời gian tất cả đều là giả nhưng mà vừa cái giả để tìm cái chân thì mình phải sống trong cái cuộc đời tương đối này được phải cần có cái giả để tìm lại cái chân thế thì cầu an cầu xin có gì nên làm nếu không làm thì mấy chùa đóng cửa chùa đi giá là có gì biết 14 hủ xong dạ nó mới đi qua đúng tết tôi làm gì thì tôi nghĩ rằng có 14 hủ chứ không đủ phải mua sắm thêm tại nhà tới xin trang nhiều hơn đó là lại tập nó thì nhà sao vậy đấy thì tùy cái ngang nhiên của họ chỉ hiểu đến đó thôi rồi được từ mình dẫn không thôi chúng ta đó là phương tiện thôi còn chú nguyện ví dụ như thầy làm lễ khai quan điểm nhãn một cái tượng ý đó là cái tượng đã làm rồi nhưng mà mắt Phật chưa có mở phải sáng lên mà cái ý nghĩa thôi à, thì làm lễ này tự tiên giả hóa công đức thị tự tiên gia nguyên đại chúng sanh diệt cầu tặng một nhiễm vị tự ba tặng giám tăng công vô sức bất siêu lương tự bất tỷ tỷ diệt cầu pháp tăng tầng bất nhiễm tầng tự kỷ năm tăng quân từ đạo lợi ngọ đánh bình tầng tầng thái sanh diệt cầu à khi có bao nhiêu lần định độ thì ông nó bị đạo lợi ngọ ông vô tự ấy thắng phàm hữu nhiễm tổng tâm luôn một câu hai bồ tát liễu đầu cam lộ thủy nhân đức thập phương tinh viên cáo huế tặng quân từ lĩnh tự pháp an thường thánh tề các vị thấy đức quan đang ngồi đá cầm gì làm kinh điển với cái gì vậy mà tới miền nam anh được thấy cầm bình cung cao qua mà tôi thấy đạo mà bây giờ tôi không biết là lúc nào rồi tôi đi nhiều quá sáu được nước mà thấy những bên cười nó phật thời lúc ngày cũng tháng một tác dụng có vô can vô la vô can vô la là cũng nghĩ mấy em vừa cái giác này nè cô ca không có năng có sợ đi nào mà thầy la cô la không có sợ mà thầy la không có sợ đây Đức Quan Âm Bồ Tát cầm một cái bình nước gọi là cam lồ, cam là giọt lồ là giọt sương mai, quý vị biết giọt sương như sáng nay trời đang vô những cái hướng sương mặt trời dùng nước đó rải đến từ tất cả những phiền não của chúng sanh gọi là Bồ Tát điểm đầu cam lồ thủy tuy cái ngàn những điểm đó Đức Bồ Tát Quan Thế Âm dùng nước này để sáng tỉnh năng nhân nhất thức biến thập phương một giọt này biến cho mười phương vô biên thế dùng cái nước cam lồ để rửa sạch những tội nhân tinh dương có hóa tặng quân từ một lần để rửa từ những cái ế nhiễm của trần cống và đáng lưỡi đầu tăng độ tử năng minh nhất đức tiến thập phương tinh dương có tặng quân từ phổ sái đàn bà càng đắc tất thanh tịnh và bà phổ sái đi cái tư tưởng gì đó tất thanh tịnh tức là để mà làm lễ chú nguyện cho cái tượng này được thành công cũng có cái ý nghĩa nhưng mà sự cầu nguyện nó có một cái ý nghĩa là gia thêm cái trợ lực có người còn sống người bệnh người chết người sắp chết người đã chết và ngay cả cái chính bản thân mình thế thì cầu nguyện là như vậy và chú nguyện nó là như vậy tối nay có người nó sợ thấy nhưng mà hôm nay chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi thì tôi nghĩ là không có trả lời hết những cái ngày các câu hỏi nào mà sinh tử không có nghĩa các câu hỏi nào sinh tử nhưng mà sống chết của câu hỏi nó phải hỏi yeah. tôi đã lại con đến hai đến hiện giờ. Nhưng sao cười không? Cô kia là anh cầu hỏi anh. Nhà văn mà là đúng nha. Chắc anh đang như này nói luôn cô đi.
Hiện nay có cái chương trình gọi là cloning. Thưa thầy, cái vấn đề thì là về khoa học. Thì người ta nói đến cái người ta có thể làm được một nhân vật qua một cái sự cấy của những cái sen, và hình như hiện nay đã thành công, và chỉ có một một lần thôi, mà hình như họ cũng chưa có dám loan báo tin ra rộng rãi lắm. Thì thưa thầy, cái vấn đề của con là không hiểu rằng kinh nghiệm báo đó, thì các thầy có giảng là sinh tử thì là do nghiệp mà tới. Thì nếu mà mình làm một cái cloning thì thưa, sinh tử thì nó không có
gì mà tưởng tượng nữa ở đâu đấy. Xin cảm ơn thầy. Như vậy thấy là quả đất chúng ta ngày hôm nay là 6 tỷ, Trung Hoa là 1 tỷ 3 người, Ấn Độ là 1 tỷ, và nước Mỹ là khoảng mấy trăm triệu người. Ngày xưa đó, đầu thế kỷ thứ 20, Tổng đàn Nguyễn Khắc Hiếu có nói, Trần Thế Sương, dân 25 triệu còn đương ngủ, câu sao sao? Vậy gì ta thích một mình ta? Lúc bây giờ thì con đó có nhân pháp, mọi sĩ phu ở trong đất nước quê hương mình đều con đó thì tự do của dân tộc, nhưng mà ai cũng ngủ, bị ru ngủ bởi thực nhân nhân tối rượu xâm banh sáng sửa bỏ. Cho nên Trần Thế Sương mới nói là dân 25 triệu còn đứng ngủ, ta không thể thích mình ta được. Còn thế kỷ thứ 20 là mình 25 triệu, bây giờ Việt Nam chúng ta bao nhiêu triệu? 80 triệu người, nó từ đâu đấy nhỉ? Sở dĩ mà cái chuyện mà ghép những cái gen di truyền và giáo hội Thiên Chúa giáo, người ta phản đối cái này một cách kịch liệt, thiếu cái cách nhân bản, tại vì họ chỉ là quả đất này thôi, ngồi quả đất này họ không có những chúng sanh khác. Và cái giáo hội La Mã đó, nó có người là do Thiên Chúa tạo thành, cho nên nếu lấy bàn tay nhân tạo để tạo thành thì cái đó không phải hợp với Thiên Chúa nữa. Đây là cái thuyết cuối cùng để Thiên Chúa giáo mình có thể bám vào. Còn con người của Phật giáo mình thì ai tạo? Nghiệp và tích biến hiện. Cho nên mình có thể là con kiến từ trong vô lượng kiếp. Bây giờ đã là con người, và trong mỗi cái gen di truyền của chúng ta, chúng ta một phần của Phi Châu, phần Úc Châu, phần Mỹ Châu, phần người Việt Nam, phần người Đức chẳng hạn, chứ không phải mình là người Việt Nam thuần túy trong ngày hôm nay. Cho nên cái chuyện mà nhiều ở ít, có là không có học tiến bộ, điều đó rất là tốt. Cũng có những cái không có tốt là tìm việc sát hại sinh mạng của kẻ khác, hoặc là thiếu quân nhân tử chẳng hạn.